Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sáng thứ bảy ngày 4 tháng 10 năm 2014, chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang, Roy City, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, trong khóa tu mùa thu 2 ngày. Quý vị có khỏe không? Pháp Hòa rất là vui được gặp lại đại chúng trong khóa tu này. Và tối hôm qua, mặc dù là tối thứ sáu và tối khai mạc, nhưng cũng rất đông quý vị về tham dự. Và sáng nay chúng ta cùng tụng kinh sám hối với nhau. Và ở đây không biết là ai là lần đầu tiên đi tham dự khóa tu, được mấy vị? À, cũng đông ha. Dạ, thì trước hết Pháp Hòa xin được chào mừng tất cả quý vị mới hay cũ. Hồi xưa có một thiền sư, khi mà ngài đến, ngài ở chùa thì được quý Phật tử đến thăm, thì ngài mới hỏi đạo hữu đã đến đây lần nào chưa, thì vị đó mới trả lời là dạ con đến đây nhiều lần. Thì thiền sư nói ồ vậy hả, mời uống trà. Thì xoay qua đạo hữu khác hỏi đạo hữu đến đây lần nào chưa, đạo hữu kia nói dạ bạch hòa thượng con lần đầu tiên đến. Hòa thượng nói à vậy hả, thôi mời uống trà. Thì câu chuyện đó quý vị có hiểu ý không? Cái quan trọng là uống trà, còn mới cũ không sao. Thì chúng ta cũng vậy, đến đây thì lần đầu tiên hay là đã đến nhiều lần, cái quan trọng là chúng ta tu như thế nào để có 2 ngày được an lạc. Thưa đại chúng, mục đích của đạo Phật là để chúng ta tu và giải thoát. Tại vì nếu chúng ta muốn giải thoát thì không thể thiếu tu. Và giải thoát cái gì? Giải thoát cái phiền não khổ đau. Bởi vì tất cả những khổ đau là do chúng ta sanh nhiều cái phiền não đối với nó. Vì vậy chúng ta không thể giải thoát. Còn nếu mà chúng ta ở đời mà chúng ta chỉ thuận theo cái đời và sống ăn mặc ngủ nghỉ tiếp xúc bình thường rồi chết thì có ai cũng có hết. Nhưng mà cái mà chúng ta cần vượt lên, tức là chúng ta vẫn ăn mặc ngủ nghỉ bình thường nhưng mà làm sao có an lạc. Tu cũng phải ăn, chứ không ai tu mà không ăn. Nhưng mà cái người ăn, cái ăn của người tu á là ăn có giải thoát. Tức là quan niệm rằng chúng ta ăn để chúng ta giữ được cái sức khỏe của thân thể rồi chúng ta tu, cho nó giải thoát. Lạc chút cũng được, mặn chúng cũng được, ngon cũng được, dở cũng được, cách nào mà chúng ta cũng có thể ăn và thoải mái được đó, thì chúng ta giải thoát được cái ăn. Cho nên cái giải thoát á, là nó phải giải thoát được cái hoàn cảnh, giải thoát tự thân, giải thoát hoàn cảnh. Tức là cái tự thân của mình phải tự quán chiếu tất cả mọi cái gì nó đang hiện khởi trên thân mình thì chúng ta an lạc. Ví dụ như đại chúng thấy, Thì hôm nay trong đạo tràng, anh Phật tử Minh Phước, trước đây khóa tu anh đến đây anh quay phim cho mình, anh chụp hình cho mình. Nhưng mà cái duyên nó đến thì bệnh duyên nó đến với anh, và hôm nay anh không có thể quay phim chụp hình được cho mình. Nhưng anh vẫn giải thoát được với cái bệnh đó, và anh đã có mặt ở đây để nghe pháp. Ở ngồi sau kìa, quý vị cho mình Phước á. Và quý vị nhớ anh chứ gì? Dạ, hôm nay Pháp Hòa và đại chúng rất mừng được thấy anh bình phục sức khỏe và trở lại với đạo tràng tu học. Anh cứ ngồi an nhiên thảnh thơi và gia nhập với đại chúng. Tức là mình thấy rõ như vậy đó, tức là chúng ta giải thoát được với tự thân. Vì chúng ta chấp nhận hễ có thân là phải có bệnh chết. Chúng ta nói là sanh già bệnh chết là chúng ta nói để một cách nói thứ tự, chứ thật sự ra có nhiều khi nó không cần. Có khi sanh tử có, sanh bệnh có, tức là không ai ít. Nếu mà chúng ta được cái gọi là sanh rồi mới già rồi mới bệnh rồi mới tử thì cái đó là nó bình thường, nó đi theo thứ lớp là hạnh phúc. Cho nên khi mà người ta nói giải thoát thì đại chúng nhớ là không phải đợi khi nào chúng ta chết đi, đến một cảnh giới nào đó chúng ta mới giải thoát, mà chúng ta phải làm sao chúng ta được giải thoát ngay nơi cái đời sống hàng ngày của mình, ở nơi tự thân của mình. Bây giờ mình khỏe, mình tu theo khỏe. Hôm nào mình bệnh, mình tu với cái bệnh. Đó là giải thoát của tự thân. Rồi bây giờ chúng ta giải thoát hoàn cảnh, tức là bất cứ một cái cảnh duyên nào chúng ta vẫn có thể thoải mái được. Chữ giải là mở, chữ thoát là vượt. Giải thoát nghĩa là chúng ta mở ra được những cái nút và chúng ta vượt lên những cái đó. Thí dụ như này nói chơi, tức là Pháp Hòa, quý vị, quý sư cô hay quý Phật tử gần đây thương tình thấy em lúc này già hơn mọi lần cho nên hay kêu em thượng tọa. Dù em nghe thượng tọa không có vui, là tại vì biết rằng mình già rồi đó. Đâu, nhưng mà nếu mà bây giờ thí dụ thôi, lỡ mình là thượng tọa thiệt mà người ta kêu đại đức cái mình trong bụng mình đó, bộ không đọc báo sao ta? Tôi lên thượng tọa ta đang báo rần rần rồi sao không biết, thí dụ vậy. Mình vướng chút danh đó thôi là mình có phiền não. Thưa đại chúng, chữ phiền não không có nghĩa là ai chọc mình giận với phiền não. Cái gì mà mình không thoải mái là thành phiền não. Ví dụ như giờ cô Trân Phương ngồi trước mặt đây, cô nói tôi ngó lên của tôi thấy bình bông không, tôi thấy không được mà ông thầy, tôi bực ghê vậy. Ai cứ để cái bình bông nghe đó, mà cứ ngồi nghe pháp, nhưng mà bình bông người ta đẹp vậy mà cứ bị phiền não với bình bông. Thì tự lúc mà mình không thoải mái với bình bông này thì là phiền não. Hoặc là một cái anh chàng đó, ảnh gặp một cái cô đó, ảnh thương rồi ảnh về, ảnh nhớ cái giọng cô đó, nhớ cái nụ cười cô đó, cái đó cũng là phiền não. Vậy thì nhớ là phiền não không có nghĩa là khi ai chọc mình tức, khi tâm mình không còn ở trạng thái bình thường nữa, đó là phiền não. Dù nhưng mà nó hai dạng phiền não, mà nhớ thương cái phiền não đó kêu là phiền não êm ái. Còn cái phiền não mà làm cho mình bực tức khó chịu là phiền não không êm ái. Thí dụ như những bài hát làm cho mình cuồng, mình lụy theo cái bài hát đó, cái đó cũng là một dạng phiền não, nhưng mà phiền não êm ái. Cho nên những tình khúc đứt ruột, thí dụ mình đang có một cái nỗi buồn mà mình nghe đúng cái tâm trạng đó thì đúng quá, cái bắt đầu sao mình quằn quại theo cái bài hát đó, thì đó là một cái tình khúc nó là cũng là một phiền não, nhưng mà cái đó là tình khúc đứt ruột. Và phiền não đó từ trạng thái êm đềm đứt từng khúc. Cho nên đại chúng nhớ chữ phiền não, khi tâm mình không còn ở trong trạng thái bình thường thì gọi là phiền não. Cho nên cái người tu á, mình phải rõ là ta phải mục đích của đạo Phật để làm gì. Thì chúng ta phải nắm rõ là mục đích của đạo Phật là giải thoát. Sở dĩ chúng ta khổ là tại vì chúng ta quá nhiều những cái vướng bận, từ những cái nhỏ cho đến cái lớn. Cho nên rồi mình cũng sống trong đời, mình cũng ăn như ai, cũng mặc như ai, cũng đi đứng hành xử như ai, nhưng mà chỗ nào mình cũng không phiền, cũng không thoải mái hết. Còn nhưng người tu thì có ăn không? Vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn làm việc. Nhưng mà giữa cái người có tu tập và người không tu tập thì hai cái tâm trạng, hai cái hoàn cảnh, cái tâm niệm nó khác nhau. Đó, cho nên tự nhiên vào đêm hôm này khi mà khai mạc với đại chúng đó, thì trong đầu Pháp Hòa, khi mà thầy viện chủ mở lời khai mạc thăm hỏi đại chúng, thì Pháp Hòa có nghĩ là quả thật người, nếu mà mình đặt cho rõ cái sự tu của mình, không có tu thì chúng ta không làm gì. Mục đích của chúng ta là tu học. Cho nên những cái gì chúng ta có làm đi nữa thì nhớ nó là phụng sự. Còn cái chính yếu vẫn là tu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như hôm nay á, đại chúng phát tâm nấu ăn cho, có một nhóm người nguyện nấu ăn cho đại chúng. Thì quý vị đâu lên đây ngồi với mình, mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình nghe giảng, thì quý vị đó không thể lên được. Quý vị đó đang thực hiện cái tinh thần là phụng sự. Nhưng mà trong khi phụng sự đó có sự tu hành. Bởi vì phải chịu cực, chịu khó, và đôi khi còn phải nhẫn nhịn, phải hòa hợp với nhau để làm cái công việc đó. Vì thế ở nơi nhà bếp đó người ta vẫn tu. Ở đây chúng ta tu nhưng mà ở một hình thức khác. Cho quý vị thấy có những vị Phật giáo hóa chúng sanh bằng những thời thuyết pháp. Nhưng mà có những vị Bồ Tát thì không thuyết pháp độ sanh, nhưng mà các ngài lăng xăng làm việc. Vậy thì hỏi Phật có làm việc không? Phật có làm việc, nhưng mà Phật, cái làm việc của Phật là giảng dạy. Rồi Bồ Tát có làm việc không? Bồ Tát có làm việc là Bồ Tát thi hành cận sự với chúng sanh. Cho nên chúng ta là những người hôm nay ngồi với đây, tu ở đây này. Ngày hôm nay chúng ta là cộng trú. Cộng là chung lại, trú là ở. Thế mà khi nào mà chúng ta nhóm lại thành nhóm mà ở lại với nhau một đêm, hai đêm thì chúng ta gọi là cộng trú. Còn nếu chúng ta làm việc với nhau gọi là cộng gì? Cộng sự. Làm việc với nhau gọi là cộng sự. Những người cộng sự tức là sự làm việc. Thì cộng sự hay là cộng trú, rồi chúng ta cộng tu phải không? À. Rồi để chúng ta có cái gì? Có cái cộng nghiệp. Cộng nghiệp tức là cùng một cái nghiệp lành với nhau. Nghiệp là cái danh từ chung thôi. Còn nếu mà chúng ta kết nhóm với nhau để làm sai thì chúng ta cũng cộng nghiệp, mà nghiệp đó là nghiệp xấu. Còn nếu chúng ta kết nhóm với nhau để tu hành thì gọi là cộng nghiệp lành. Rồi mỗi người có cái biệt nghiệp, tức là cái phiền não riêng của mỗi người. Lấy cái phiền não của mình móc với phiền não của người, gọi là biệt nghiệp của mình cộng biệt nghiệp của người khác, là thành hai người ra được cộng nghiệp. Cho nên hãy đi đâu đi chung, cho nên hãy lên thì cũng lên chung, mà xuống thì xuống chung, sẽ tùy theo cái mình chọn. Đại chúng thấy rõ như vậy. Cho nên cái chữ tu là gì? Tu là chúng ta thấy rõ được cái tâm ý của mình, cái tâm hành của mình nó đang hiện khởi, để chúng ta chỉnh đốn nó, để chúng ta làm cho nó vượt tầm pháp, vượt cái bình thường. Ví dụ như là hồi nãy mình định là sẽ gặp thầy 5 phút, 10 phút để nói chuyện với của mình. Nhưng đột xuất có một vị khác xuất hiện và thấy rằng cái việc của người đó có vẻ cần hơn, thôi mình nhường cho người ta 5-10 phút để người ta gặp thầy, người ta nói chuyện. Mà mình biết là mình cũng cần, nhưng mà cái cần mình chưa, mình không nhường, khi mình nhường được như vậy, tức là mình đưa cái tâm phiền não của mình nó vượt ngay cái chỗ đó mà giải thoát. Cho nên giải thoát tự thân và giải thoát được cái hoàn cảnh. Coi vậy chứ nếu mình không có khéo, mình mà không khéo thì mình sẽ vướng mắc rất là nhiều. Mặc dù mình với cái danh nghĩa là mình tu nè, mình làm Phật sự nè, mình làm việc này việc kia, mà nếu chúng ta không có nhận ra được những cái li ti đó thì chúng ta sẽ rất nhiều những cái phiền não. Tu thì cũng có tu, nhưng mà tiến thì không có bao nhiêu. Mà nếu có đi nữa thì không phải là tu tấn, tu tiến, phải không? Mà tu nhiều thành mang tiếng. Tức là mang tiếng tu mà không có tiếng tới. Thế đại chúng, là cái câu chuyện thiền sư, đạo hữu mới tới cũng uống trà, đạo hữu tới lâu cũng uống trà. Thì ở đây cũng vậy, những vị đã đi nhiều khóa tu thì vô đây cũng phải tu. Mà người lần đầu tiên tới thì cũng để cái mục đích chúng ta gặp nhau, không cái gì khác hơn là để cùng nhau tu, gọi là cộng tu, cùng nhau ở một chỗ là cộng trú, cùng nhau làm việc là cộng sự, rồi cùng nhau tạo cái nghiệp lành với nhau gọi là cộng nghiệp. Mà nhờ chúng ta có cái cộng nghiệp lành cho nên đời này chúng ta lại quy về chỗ lành. Còn nếu mà chúng ta cùng cộng nghiệp xấu thì giờ này chúng ta cũng đang rủ rê với nhau làm những việc xấu. Ở trong kinh đó, chư Phật dạy, rồi sau này chư Tổ cũng nương vào những lời của Phật để chư Tổ dạy cho chúng ta những cái phương thức tu hành, mà cộng thêm với cái sự kinh nghiệm của quý ngài. Hồi sáng này đại chúng tụng Lương Hoàng Sám. Thì thưa đại chúng, là Lương Hoàng Sám không phải là cuốn kinh do Phật nói. Đó là một cuốn sám hối do Tổ soạn. Hễ khi nào quý vị thấy cuốn gì mà gọi là sám pháp thì đại chúng nhớ là những cuốn đó là do chư Tổ soạn chứ không phải do Phật nói. Thí dụ như là Nhược Sư Sám Pháp, Thủy Sám Pháp, Từ Bi Tam Muội Thủy Sám Pháp, Lương Hoàng Sám Pháp, Địa Tạng Sám Pháp, thấy không? Di Đà Sám Pháp. Những cuốn sám pháp như vậy đều là do chư Tổ soạn. Ngay cả cuốn Hồng Danh Bảo Sám, tức là cái cuốn mà quý vị lại 80 mấy vị Phật mỗi tháng 2 lần đó, trong kinh nhật tụng đó, những cuốn đó đều do Tổ soạn hết. Nhưng mà Tổ soạn dựa vào đâu mà soạn? Dựa vào lời Phật giải. Thí dụ như cái Hồng Danh Bảo Sám đó, là ngài Bất Không soạn thời nhà Tống. Thì ngài soạn xong rồi ngài mới lấy cái thập hạnh Phổ Hiền á, 10 cái hạnh của ngài Phổ Hiền: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Ngài diễn đạt 10 cái hạnh đó trong cái phần sau khi mình lại xong. Xin chư Phật trong 10 phương thương xót con, nhớ không? Hãy nghĩ đến con, vì con trong vô lượng kiếp đã tạo tội như là ngũ nghịch, thập ác, những tội này đáng đọa địa ngục, biên địa ác thú, vân vân. Tức là ngài dựa vào 10 cái hạnh Phổ Hiền đó ngài soạn ra. Cho cái câu mà đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp đều bởi vô thủy tham sân si, nhớ không? Từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả hôm nay xin sám hối. 4 câu đó là trích ở trong cái Hồng Danh Bảo Sám ra. Vì cái nguyên văn chữ Hán là nằm ở trong cái Hồng Danh Bảo Sám đó. Rồi sau này các quý chúng ta cũng trích 4 câu đó ra làm bài kệ sám hối riêng. À, như vậy quý ngài vì ai mà soạn? Vì chúng ta, vì những người sao. Quý ngài soạn cho quý ngài rồi, nhưng mà quý ngài cũng vì tất cả chúng ta mà soạn ra, để chúng ta nương vào đó chúng ta hành trì. Mà ở trong cái quyển Lương Hoàng Sáng nó tổng cộng là 10 quyển mỏng mỏng gom lại thành một tập lớn, 10 quyển mỏng 40 phẩm. Thì trong đó những cái phẩm đầu là nói về quy y Tam Bảo, nói về phát Bồ Đề Tâm, nói về khuyến khích đại chúng, vân vân. Thì trong đó đặc biệt có hai cái chương mà Pháp Hòa để ý nhiều là quyển thứ 5 với quyển thứ 6. Đó là cái quyển nói về giải tỏa những oan kết với nhau. Còn những cuốn đầu là nói rõ về địa ngục, nói rõ về quả báo, rồi cũng như là chúng ta lại sám hối thế cho cha mẹ, thầy tổ, sư trưởng, bà con, quyến thuộc, vân vân. Nhưng mà trong đó có hai quyển, quyển thứ 5 và quyển thứ 6 là nói về sự giải tỏa những oan kết với nhau. Tại sao đời này chúng ta gặp nhiều những cái rắc rối là bởi vì chúng ta có những oán thù với nhau. Mà chính thù cho nên nó mới kết, cho nên người ta mới gọi là kết thù đó. Chữ kết nghĩa là cột, chữ kết nghĩa là cột, mà thù nghĩa là chúng ta ghét. Vì chúng ta ghét cho nên chúng ta mới cột, phải không? Ở đời nó khổ vậy, thương nó cũng cột mà ghét nó cũng cột. Bây giờ á, mình đầu tiên á là mình oán, tức là mình hờn, mình trách, mình giận, mình ghét. Lâu ngày nó thành ra cái sự nặng nề, sâu sắc. Cho nên nó kêu là oán cừu. Khi mà nó sâu sắc, nó nặng nề rồi, nó để sâu ở trong lòng rồi, thì bắt đầu nó kết với nhau. Cho nên chúng ta có nhiều cái danh từ, ví dụ như oán thù, oán kết, hoặc là oán cừu. Thì những cái danh từ đó đều chỉ cho một cái sự việc là chúng ta không cởi mở với nhau. Cho nên đời này á, ví dụ mình không thương, không thích, thôi thà vậy đi, rồi thôi đừng để lòng. Nếu lỡ mình không vui với nhau thì thôi xả, rồi thôi coi như là mình chưa quen, chưa biết cũng được. Còn hơn là chúng ta kết cái đó, rồi đời sau chúng ta gặp nhau lại tiếp tục khổ. Thà là mình không thương nhau, không thích nhau thì cứ coi nhau như người bình thường. Còn hơn là mình cứ oán thù, mình lưu cái hình ảnh, cái tên cái người đó, hình ảnh người đó trong tâm thức của mình. Và khi mình sắp mất thì những hình ảnh đó nó hiện ra, thì những hình ảnh đó nó lại là cái nặng nề, nó lôi mình trở lại để gặp nhau, để báo oán với nhau. Cho nên á, do thù mà mới có oán, hoặc có oán rồi mới có thù. Bây giờ á, mình hận cái người đó, mình muốn trả thù người đó, phải không? Cho nên trả thù xong mới kêu là rửa hận. Thường thường mình hận rồi mình muốn trả thù, mà trước trả thù rồi mình mới nói là tôi phải trả thù để rửa hận. Nhưng mà thật sự ra khi mình rửa một chút xíu cái hận đó rồi thì sao? Mình cũng phải trả cái giá cho luật pháp hiện hành. Có thể mình vô tù, mình ở tù, mình bị phạt gì đó, thì mình càng bị cái đó thì mình lại càng ghét người kia hơn, cho nên oán thù trần trần. Chờ hồi sáng mình tụng cái phẩm đó, nếu mà đại chúng để ý tụng từng lời từng chữ thì quý vị thấy những lời lẽ trong đó nó thiết thực vô cùng. Mấy trăm năm trước ngài Chí Công Hòa Thượng soạn cái quyển đó cho ông vua họ Lương. Ông là hoàng đế nhà Lương, tên của ông là Lương Vũ Đế. Ông có vợ. có vợ tức là hoàng hậu chết đi rồi đọa làm rắn, thường bò trong hoàng cung than oán những cái lời trách móc khổ sở, thì ông mới đem việc này trình cho thầy của ông tức là hòa thượng Dưới Trân. Ngài mới tập hợp chư tăng lại cùng với ngài soạn một quyển sám hối. Khi soạn xong rồi thì ngài chưa biết đặt tên như thế nào, thì đêm đó ngài nằm mộng, ngài thấy Phật Di Lặc bảo ngài đặt bốn chữ từ bi đạo tràng. Cho nên sau này quyển đó mới để bốn chữ từ bi đạo tràng lương hoàng bảo sáng, tức là quyển bảo quyển sám hối quý báu này vì hoàng đế họ Lương mà soạn, cho nên gọi là Lương Hoàng. Lương là họ, họ Lương, hoàng là hoàng đế. Cho nên khi dở quyển ra đó thì ngài mới nói rằng bốn chữ từ bi đạo tràng do cảm mộng thấy Di Lặc Thế Tôn bảo đặt tên mà đặt, không dám tự mình. Quý vị dở quyển sám hối nó ra thì cái lời đầu nói như vậy. Và có lần Pháp Hòa thương với đại chúng chắc cũng ở tại đạo tràng này. Khi Pháp Hòa 14 tuổi thì Pháp Hòa nghe được cái tên quyển sám này và tâm nguyện được muốn trì tụng, thì thời may có người ta cho cái quyển đó mà nó cũ lắm, nó lại bị thiếu trang. Rồi lại ước mong làm sao có một quyển khác để mình copy những cái trang thiếu đó trở lại. Thì đời Pháp Hòa là Pháp Hòa thấy là Phật gia hộ cho mình. Thể Pháp Hòa thích quyển kinh gì mà ước nguyện có là thế nào rồi, trước sau quyển nó cũng có. Mà không phải một lần, từ nhỏ tới lớn. Ước kinh Địa Tạng là có kinh Địa Tạng, hồi 7 tuổi ham tụng kinh Địa Tạng, tự nhiên có người cho quyển Địa Tạng. Tới hồi nghe đi chùa tụng kinh Pháp Hoa mỗi chiều, 6 giờ chiều đi chùa tụng Pháp Hoa, mà lúc đó chùa đâu có đủ kinh, cho nên đâu có dám thỉnh. Ước cô quyển kinh Địa Tạng, tự nhiên có anh chị đó chỉ kinh, ai xin lỗi, kinh Pháp Hoa mà chép tay cho Pháp Hòa quyển đó. Rồi hãy ước chuông mở có chuông mở, ước áo tràng có áo tràng. Tại vì sao? Tại vì cái nguyện ước của mình là cái nguyện ước thiện lành, cho nên cái chư thiên thiện thần người ta hộ trì cho mình. Cho nên cái bài chú mà thiện thiên nữ chú đó, ở trong thập chú mà quý vị tụng mỗi buổi sáng lúc mình tụng Lăng Nghiêm đó, trong đó có một cái bài chú gọi là thiện thiên nữ chú đó. Nam mô Phật Đà, Nam mô Đạt Mạ, Nam mô Tăng Già, Nam mô Thức Rị Ma Đệ Tỷ Giả, Đệ Giả Tha Ba Lị Phú Lầu Na gì đó. Tại sao mình tụng bài chú đó? Vì chư thiên đó, các vị thiện, thiện tức là lành hơn, thiên nữ tức là các vị thiên nữ hộ trì cho người khởi tâm niệm lành. Cho quý vị tụng chú đó để làm gì? Để cầu nguyện chư vị đó hộ trì cho mình. Khi phát khởi những ước nguyện lành thì người ta sẽ hộ trì. Cho nên nhớ là mình cái thiện nguyện của mình, mà hễ mình khởi cái thiện cái niệm ác thì ác thần họ cũng có mặt. Tại sao? Tại vì cái gì nó cũng có người ủng hộ, nói sai cũng có người vỗ tay nữa. Đời nói vậy. Cho nên mà nếu mà người ta cứ vỗ tay theo cái sai của mình thì mình tự mình trúng, cho mình càng đi sâu hơn, càng đi xa hơn, mà càng đi sâu đi xa ở cái sai đó thì mình lại sai nhiều. Cho nên tại sao Phật dạy chúng ta tu phải có chánh quán trí tuệ để chúng ta nhận biết cái việc nào là đúng, cái việc nào là sai, việc nào là bổn phận của mình, việc nào là không phải bổn phận của mình, để chúng ta làm cho nó đúng. Còn nếu không á, thì chúng ta sẽ giống như cái giấc mộng của ông vua Ba Tư Nặc. Ông nằm chiêm bao, ông thấy 16 điều mộng. Thì trong đó ông mới hỏi Phật một điều rằng: con thấy có một con bò mẹ mà bú sữa con bò con, bạch Đức Thế Tôn, giấc mộng đó nghĩa là gì? Thì Đức Phật mới nói rằng đời sau, đó là một cái điềm để báo rằng đời sau có những người người ta sống đảo lộn. Đảo lộn có nghĩa là thí dụ thôi. Ví dụ như giờ tu sĩ ngồi nghe cư sĩ thuyết pháp, mình nói ví dụ vậy đó, đáng lý cái chỗ ngồi giảng pháp là của tu sĩ, mà rồi làm sao họ trong cư sĩ lên ngồi thuyết mà mình tu sĩ ngồi nghe. Hay là con cái lại cha mẹ là cái người phải sống quỳ lụy hệ lụy với con cái, tức là sống cái lộn ngược, tức là con bò mẹ bú sữa con bò con. Rồi ông vua mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, con nằm trên bao, con thấy cái xe chở đồ rất nặng, hai con bò mạnh nó đang kéo xe, tự nhiên người ta lấy hai con bò lớn mạnh khỏe ra, người ta thế vô hai con bò yếu ớt nhỏ xíu và làm cho chiếc xe nó chênh vênh và nó đi không có vững. Bạch Đức Thế Tôn, điềm chim bao đó là thế nào? Đức Phật mới nói đó là điềm báo rằng ở đời sau có những người người ta thiếu phước thiếu đức mà người ta muốn làm lãnh đạo, người ta vào người ta lãnh đạo một cái nơi nào đó thì làm cho cái nơi đó nó không có vững chãi. Trong kinh có kể câu chuyện vua Ba Tư này nằm thấy 16 điều mộng và đưa 16 điều mộng đó ra. Rồi thậm chí ngài A Nan, ngài cũng nằm chiêm bao thấy 7 điều mộng. Rồi ngài A Nan cũng trình lên Đức Phật và Đức Phật cũng nói. Thì tại sao trong kinh lại là Đức Phật lại là người nói mộng? Bởi vì ai ngủ cũng có mộng, không ai ngủ mà không có mộng đó. Không, nhưng mà nếu chúng ta lấy cái đem cái điềm mộng của chúng ta ra, chúng ta nói mà chúng ta gặp được một cái người thiện lành gọi là thiện tri thức nói cho chúng ta nghe để chúng ta chuẩn bị mà lo tu, còn hơn là người ta hù dọa mình. Ví dụ như là mình thấy cái gì đó, người ta nói mình sắp xui xẻo tới nơi, bây giờ phải đưa tiền cho ta để ta giúp cho mình giải xui giải hạn, mà chúng ta mất tiền, nhưng mà chúng ta bởi vì tất cả những cái nghiệp là tự thân chúng ta làm. Cho nên á, nằm mộng á, nó có năm nguyên do. Cái bài này Pháp Hòa mới nói ở Houston, mai mốt quý vị nghe là nằm mộng có năm nguyên do. Một là do mình thân thể mệt mỏi, rồi mình ngủ, mình nằm cái thế không đúng, cho nên máu huyết mình nó lưu thông cũng dễ sanh mộng. Cái thứ hai á, là do tâm lý, hàng ngày suy nghĩ gì thì tối mình nằm mình thấy đó. Mình ghét ai thường ban đêm mình ngủ mình hay thấy cái người đó, mà mình thương ai thường mình cũng thấy người đó. Cho nên cái tâm lý mình suy nghĩ về người đó. Cái thứ ba là do cái nghiệp của đời trước nó đậm quá, cho đời này mình thỉnh thoảng mình thấy những giấc mộng mà hiện đời mình chưa bao giờ thấy, vì do đó là do những cái quá khứ nó lâu về. Cái thứ tư á, là do chúng ta có tu tập có phước lành, cho nên các vị thiện thần hộ pháp báo trước để cho chúng ta biết, hay là các ngài hỗ trợ cho mình để chúng ta sắp tấn mình trên đường tu. Và thứ năm là do ác tâm, những cái tâm bất thiện của mình nó thường khởi, cho nên ác thần ác quỷ họ biết, họ xuất hiện trong giấc mộng của mình. Năm cái nguyên do chúng ta nằm mộng. Thì trở lại, Pháp Hòa nói sơ sơ để cho đại chúng thấy được cái ý nghĩa của người Phật tử. Xuất gia cũng tu, tại gia cũng tu. Xuất gia thọ giới, tại gia cũng thọ giới. Vậy thì đại chúng thấy á, Đức Phật dạy cho tất cả đệ tử Phật, dù là xuất gia hay tại gia, cái mục đích tối hậu cũng là tu. Và tại sao chúng ta phải tụng kinh, phải thọ giới, phải ăn chay, phải niệm Phật? Đó là những công thức để chúng ta tu. Vì tu nghĩa là chúng ta chỉnh sửa. Mà muốn chỉnh sửa mà không có công thức thì chúng ta không biết đường mà làm. Mà không biết đường làm thì chúng ta không có kết quả tốt. Vậy thì tu cũng phải cần có công thức. Giống như quý vị nấu ăn, thậm chí xin lỗi nấu cơm thôi. Công thức nấu cơm là lấy gạo để vô nồi, vo gạo cho sạch, đông nước cho đủ, nhớ lau cái đáy nồi, rồi để vô nồi cơm. Và để vô nồi cơm điện rồi nhớ bấm nút. Thì đó là muốn nấu cơm thôi. Nấu cơm là dễ nhất. Cũng phải như thế. Ở đây có nhiều người ta hỏi: anh biết nấu ăn không? Tôi biết nấu ăn, món mì gói. Có nghĩa là họ muốn nói là họ mới nấu gì hết á, nhưng mà chỉ có món mì gói. Nhưng mà dù nấu mì gói cũng phải nấu đúng cách thì ăn mì mới ngon. Đầu tiên là phải trụng cái gói mì, xả bỏ cái nước đầu. Tại vì cái nước đầu là cái nước người ta bao sáp, bao dầu để bảo quản cái gói mì đó. Cho nên nếu mà tốt nhất mình ăn mì gói để tránh bệnh tật thì chúng ta phải xả cái nước đầu, bỏ mì vô nước sôi trụng rồi bỏ cái nước đó. Rồi bắt đầu nấu gói mì bằng cái nước thứ nhì rồi mới nêm nếm. Mà mì gói thì rất là độc, cho nên muốn ăn nó để có một chút dinh dưỡng nhớ bỏ miếng rau. Còn nấu ngon nữa thì phải sắc cà chua để vô rồi cho nó nhừ chút rồi cho vô, thí dụ vậy. Tại cho dù anh nấu mì gói, mình làm biến nhất là mở cái gói mì ra để vô tô thì cũng không thể chan nước sôi và ăn liền. Ít nhất cũng phải lấy cái dĩa đậy lại 3 phút rồi ăn. Mì gói cũng phải có một cái chút công thức nào đó để chúng ta có thể có mì gói ăn. Thì cũng như thế, chúng ta tu là chúng ta muốn chỉnh, mà đâu muốn tu cái gì? Tu cái tâm. Tại vì mình hay nói vậy đó, tôi cũng cần cái gì, tôi tu tâm thôi. Rồi thôi giờ Phật cho mình cách tu tâm. Anh biết tâm anh sao không? Tâm anh sao mới chỉnh được chứ. Mà nếu mà cái tâm nó hư như thế nào rồi phải sửa chỗ đó. Thành thử ra quý vị thấy ở trên đời này không có một cái gì mà chúng ta làm mà không có công thức hết. Muốn cắm hoa cũng phải có công thức. Đâu phải cái nào cũng cứ để vô rồi cái ngắn cái dài, phải biết cách làm. Mặc cái áo tràng cũng thế, làm bất cứ việc gì hà huống là việc tu. Cho nên đừng cho chuyện tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, ăn chay rồi tất cả những cái đó là cái chuyện gọi là lặt vặt, chúng ta không cần. Dạ thưa, không phải. Phải làm. Vì không làm thì nó không có. Xin lỗi đại chúng là mỗi thứ nó màu một chút. Không, mà ví dụ á, đại chúng đi lên chánh điện, quý vị mặc cái áo tràng, mà hễ mặc cái áo tràng vô rồi là nó tự nhiên nó chỉnh được cái thân. Rồi giờ đại chúng lên tụng kinh, nó nghe Nam Mô, cái chắp tay lại, thay vì cái thân này nó ngồi nó múa may quay cuồng gì, nó nghe nghe Nam Mô cái nó nhíp tâm lại. Nó thử là nghe chữ Nam Mô thôi, tự nhiên hai tay này hiệp lại rồi, đó là tu được cái thân, tu được hai cái tay, phải không? Mà bước vô trong chính điện rồi mình hay khiều mó, mình nói mà ta tụng kinh cái mình không dám nói gì nữa hết, cái bắt đầu mình tu được cái khẩu. Cho nên quý vị thấy mỗi một chút là nó bạo chút. Rồi mình đi vô mình ngồi ăn cơm, thay vì mình bưng cái bát cơm lên cái mình ăn theo cái thói quen của mình, ăn cái thói quen của mình là mình lùa cơm cái gõ beng beng ngon quá. Nhưng mà đi vô trong cái đạo tràng mình tu là để cơm vô miệng từ từ, xong rồi đó là mình cầm cái bát cơm dày trong tay của mình, trong khi mình ăn cơm á là nâng cái bát cơm lên và ăn từng muỗng như vậy, và ăn cho đến khi nào hết cơm rồi mới để cái bát xuống. Rồi mình cũng không để cái bát xuống, mình ngồi mình lùa vậy. Mình ăn trong đạo tràng mình không ăn vậy được. Ăn trong chùa là phải tập ngồi lưng thẳng, tay trái nâng bát cơm, tay phải cầm cơm lên ăn. Mà hãy xong cái bát cơm muỗng nào rồi để xuống cầm cơm mà vẫn ngậm miệng nhai chứ. Ngon chị? Theo lệ là mình ngồi ở nhà là mình hỏi nó ăn nó làm sao, vô chùa là không có làm đó, cứ ngồi im lặng ăn, tu được cái cách
cái oai nghi của mình. Vậy thì đại chúng thấy tu là chỉnh, là đốn mãi, không phải đốn chỗ, không phải chỉ vô ngồi thiền tụng kinh mới chặt mới đốn, mà đốn chặt chỉnh sửa từ khi ở trong những cái bước chân của mình. Thường ngày mình tới cửa là mình vớt hai chiếc dép, bây giờ mình tới cửa chánh điện hai chiếc dép nó ngay, tu cách để dép. Vậy thì quý vị thấy cái chữ tu nó ở đâu? Nó rải rác, nó bàn bạc trong đời sống hàng ngày của mình. Và khi mà mình được như vậy rồi á, lúc đầu á, mình phải để ý, để tới cửa để dép nha, đi chùa nhớ mang áo tràng nha, mình cứ nhắc mình chút chút vậy. Đến khi nào tâm mình thuần thục rồi đó, làm mà không cần phải lo lắng, cái việc nó xảy ra một cách bình thường. Cũng giống như quý thầy bây giờ mà hễ mà hô đi giảng một cái rồi là trong giỏ không có gì, mà cái chuyện quên gì quên chứ bộ y không có quên, làm gì làm rồi cái cũng nhớ xếp bộ y để em giỏ, bởi vì cái đó là cái vật bất ly thân của mình. Cái y với cái bình bát ấy, mà trong kinh nói nó giống như cái tròng con mắt. Mà để mà mất bát mất y là không được, cho phải giữ. Mình nói ví dụ vậy. Thì mình mới bắt đầu tập ăn, cho quý vị mà ăn chay kỳ tháng có mấy ngày đó, trời ơi coi lịch hoài, coi ngày nào ăn rồi phải ghi nhớ nha, mai đi chùa nhớ, mai đi chợ nhớ mua tàu hũ nha, tại mang chay. Còn bây giờ mình ăn chay trường rồi có còn phải lo đó nữa không? Không lo. Cái mình không còn lo mà vẫn làm, nhà Phật gọi là vô công dụng hạnh. Không cần bỏ công sức ra nữa, mà cái vận dụng, ứng dụng cái hành động nó một cách linh động, nhẹ nhàng và chánh niệm, vô công dụng hạnh. Ví dụ bây giờ quý vị ngày nào cũng đi lên đi xuống cái thang, nhưng mà cứ mỗi lần đi là rầm rầm, bây giờ tự nhiên ở đâu xuất hiện cái bài kệ đi cầu, cứ đi cầu thang à, bước lên xuống cầu thang, tập đi cho nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lộp cộp là biết lòng chưa an. Còn nếu như mà cái chiếc dép của mình, nhà của mình mà đi nó không kiểu lộp cộp mà nó kêu tiếng khác, thì mình sửa chữ: bước lên xuống cầu thang, tập bước cho nhẹ nhàng, còn nghe tiếng dép lớp là biết lòng chưa an. Có nhiều khi đi mình xuất hiện ở đâu ta cũng biết hết đó, tại ta nghe tiếng dép là biết tên. Quý vị có tin là nghe tiếng dép mà biết ai không? Tại trong nhà mình có 5 người à, mà 5 người là đi 5 kiểu. Một người là đi rầm rầm, một người là đi nghe tiếng dép. Cho nên chỉ cần trong phòng mà nghe cái tiếng đó thôi là biết ai về rồi. Có nhiều người ha, ta mở cái cửa, ta để cái chìa khóa vô, ta vặn cái cửa xong ta mở rồi ta biết. Vặn hết cái chiều của cái ống cửa, ta đẩy vô cho nhẹ, ta mới từ từ ta thả cái cổ khóa để cho cái đó nó lóc lại. Còn mình á, mở ra đóng cái rầm, nghe cái rầm là biết ai rồi đó. Không? Rồi hoặc là một cái cửa công cộng, mình vừa đẩy cửa vô rồi lấy cái tay nhẹ đỡ cho cánh cửa nó từ 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 nó vô nhẹ, chứ không phải đẩy một cái rồi đi để tự cửa nó đóng. Mà quý vị cứ nghĩ một người một cái thôi, trăm người trăm tiếng, thì bắt đầu nó ồn. Cho nên ồn là tại vì chúng ta không chánh niệm. Cho nên những chỗ đó là những chỗ chúng ta tu. Không phải chỉ ngồi trên chánh điện, không phải ngồi ở trong đạo cả. Từ mở cái cửa, từ lấy cái tô sắp cái chén, tất cả nhất nhất đều là tu. Mình cầm cái bát hay là mình ăn cơm, mình làm cái gì nó đều là tu. Cho nên nhiều khi á, Đức Phật dạy niệm Phật, rồi Đức Phật lại nói rằng nếu người nào muốn thành tựu được pháp niệm Phật thì người đó cần phải làm cái này để cái pháp niệm Phật nó thêm sự thành tựu. Cũng giống như Đức Phật nói á, nếu mà mình muốn tâm của mình lắng khá hơn thì chúng ta biết tìm cho mình một môi trường để chúng ta lắng. Thật sự ra đến mức độ mà chúng ta thuần thục ở chỗ ồn mà tâm vẫn tịnh, cái đó là nó cao rồi, cái đó gọi là đại ẩn. Còn bây giờ mình chưa đại ẩn thì phải tập tiểu ẩn. Hồi xưa người ta định nghĩa ba cái ẩn nha. Quý vị nghĩ là trốn lên núi, à, biệt tích giang hồ, không tiếp xúc ai hết, điện thoại bàn cũng không gắn, chỉ gắn điện thoại cầm tay. Mình nghĩ vậy là kêu ẩn, nhưng mà đối với các bậc mà trưởng thượng, ta nói với cái ẩn trên núi kêu là tiểu ẩn. Ẩn ở ở trong nhà mình là trung ẩn, còn ẩn ở giữa chợ, giữa chỗ đông người là đại ẩn. Nhưng mà ý các ngài muốn nói rằng khi mà chúng ta cái tâm thuần rồi đó, chúng ta ở giữa chợ, giữa chốn đông mà tâm vẫn tịnh. Còn bây giờ mình chưa, phải không? Mình đang trung ẩn với tiểu ẩn. Ngày hôm nay mà mình sắp xếp được 2 ngày về ở giữa cái cánh đồng mênh mông của tu viện Huyền Quang này, đó là mình đang tập tiểu ẩn. Rồi lát nữa mình ra cái liều kia mình mới đại ẩn đó. À, tại vì lúc đó phải không, muôn cánh chim về tổ, thôi chào, đủ âm ba hết. Rồi tối lại mình về phòng nó bắt đầu trung ẩn. Trung ẩn là sao? Mỗi góc có 4 người, mà 4 người mà 1 người ngủ được, 3 người không, mạnh người kia hót tiếng ca lăng tần già, thiều 3 đứa mình cũng hát đi, mà hát kiểu khác, ngủ không được, nói chuyện chơi. À, lữ ra ở trong phòng lúc ngủ là trung ẩn, còn ra liều là đại ẩn, còn ngồi đây là tiểu ẩn. Tại em dành nói hết, đâu ai được nói đâu. Thưa đại chúng, sáng thì Pháp Hòa thấy có những vị mới bắt đầu, thì Pháp Hòa cũng khơi lại cái ý niệm của sự tu hành, để chúng ta thấy tu á không là một cái gì nó, quý vị thấy là tại sao mình phải như vậy, tự nhiên đi vô chùa rồi mình mặc áo tràng, rồi đi tụng kinh, rồi ăn cơm im lặng, mình cảm thấy một cái gì đó nó lê thê, nó lượm thượm, và nó, nhưng mà thật sự ra nếu chúng ta nhẹ nhàng giải thoát thì chúng ta thấy rằng đây là những cái gì mà người Phật tử cần tu tập. Giống như quý thầy vậy, nếu mà nghĩ trời ơi giờ này tôi ở nhà tôi ngủ cho nó sướng, mà tự nhiên tôi đang ngủ vậy cái 3 năm mới có 5 giờ cái lắc chuông biểu dậy, rồi lên đây biểu ngồi thiền rồi tụng kinh, nhưng mà tại sao các thầy các sư cô ở trong chùa quanh năm suốt tháng ngày nào cũng nhiêu việc để làm? Tại vì cái chí nguyện mình nó đi cao và đi xa, và muốn đi cao xa thì phải bỏ những cái gì, cái bình thường. Cũng giống như ngày hôm nay, nếu mình ở nhà là mình ngủ nè, mình đi chợ nè, mình đi chơi nè, mình đi ăn, thì cái đó cũng bình được hết, đâu có tội lỗi, nhưng mà nó bình thường. Cho nên ở trong kinh Đại Bảo Tích có một cái phẩm tên là phát thắng chí nguyện. Chúng ta phải khải phát cái chí nguyện cao xa của mình, chứ không để cái chí nguyện bình thường là cứ có ngày ăn rồi mặc rồi ngủ rồi đi chơi rồi bình thường, không có tội lỗi, nhưng mà cái chí nó không xa, nó không xa. Cho nên mình mới có một vị Bồ Tát tên là Đại Thế Chí. Cái nghe chữ đại thôi là mình thấy nó lớn. Chữ chí đây là mình phải đưa cái chí mình tận cùng. Cho nên mình dùng cái chữ thắng. Thắng nghĩa là vượt tất cả, là thù thắng. Tụng kinh công đức thù thắng hạnh. Tụng kinh là cái hạnh thù thắng. Nhưng mà mình có thể thay chữ. Thí dụ như hôm đó mình dẫn được một cái người đó mà mình chưa bao giờ mình nghĩ mình dẫn được, mình đọc lên mình tán thưởng, nhẫn nhục công đức thù thắng hạnh. Mà quý vị thấy không, nếu mình mà hôm nay mình không nhẫn chuyện này là rất khó mà thành tựu được, mình nhẫn được. Cho hôm rồi có ba em sinh viên, ba anh em sắp sửa đi học xa, thì ba mẹ mới dẫn lên gặp Pháp Hòa để thăm và nhờ Pháp Hòa cho các em vài chữ để trước khi ba anh em đi ba hướng, rồi cha mẹ đi ba thành phố để học theo cái ước nguyện của ba em. Thì Pháp Hòa có thăm mấy em và Pháp Hòa mới nói ba điều: các con sắp sửa đi học, rồi mai mốt đây sẽ thành tựu lớn, và làm sao thì làm, học gì thì học, dù mình có thành tài thành danh gì đi nữa thì cũng nhớ lấy ba điều mà thầy đã ứng dụng. Một á, điều thứ nhất là mình phải có tâm khiêm hạ. Người sống thành tựu lớn mà thiếu khiêm hạ thì người ta ghét mình, người ta phá mình, người ta hại mình, thì cũng không thành được, cái thành của mình nó không tồn tại đâu. Thứ hai là phải có trí tuệ nhẫn nhục, trí tuệ từ bi. Bởi vì làm mà không có hiểu mình đang làm gì và không đem tình thương vào việc làm thì khó làm được. Thí dụ như bây giờ con muốn làm nha sĩ thì con phải có tình thương với bệnh nhân khi con giúp họ. Và con hiểu, ngoài cái chuyện chữa bệnh cho người này, con có thể hiểu được hoàn cảnh họ mà con an ủi nữa, chứ không phải chỉ người ta chỉ ngồi vô đó mình làm bộ răng lấy tiền là thôi. Và cái thứ ba là nhẫn nhục, khiêm hạ, tình thương trí tuệ và sự nhẫn nhục. Thật sự ra mình ứng dụng sống trong đời nhiều cách lắm, nhưng mà căn bản thì sự nhẫn nhục là một trong những cái chúng ta cần làm, và sự khiêm cung. Mình làm lớn, mình có nhiều danh phận mà chúng ta thiếu sự khiêm cung lễ độ thì khó mà thành tựu. Hay là có thành tựu đi nữa nhưng mà chúng ta bên cạnh đó cũng gieo thù chuốc oán rất nhiều, bởi vì chúng ta thiếu khiêm hạ. Cho nên Pháp Hòa có làm một bài kệ: khiêm cung lễ độ, đường lộ thênh thang, hoa trái ngập tràn, nắng vàng mở lối. Tức là nếu mà chúng ta khiêm cung và lễ độ thì đường đi mình nó sẽ thênh thang. Khiêm cung lễ độ, đường lộ thênh thang, hoa trái ngập tràn, nắng vàng mở lối. Rồi mỗi khi mà chúng ta sân giận, tức là chúng ta mất tự chủ, thì chúng ta đọc bài kệ. Mà nếu mà chúng ta đọc một bài kệ nào đó nó giúp cho mình lắng được cái tâm thì chúng ta công đức thù thắng thật. Chứ quý vị có thể thay thế hết, đang nhẫn tổn cùng mà nhẫn nhục được thì tự mình sẽ nói rằng nhẫn nhục công đức thù thắng thật. Trời ơi, tôi nào giờ tôi cứ nghĩ tại sao tôi phải cho, tôi không cần cho ai á, tôi làm cực khổ tôi xài, còn không con cái gia đình tôi xài, mắc gì tôi cho biết họ làm biếng, họ không chịu đi làm. Mà hôm nay trời ơi, tôi trích ra được 10 đồng tôi cho, bố thí công đức thù thắng thật. Hồi nào giờ tôi không có chịu lại Phật, bữa nay tôi lại Phật thì thôi cũng được đi, lại Pháp cũng được đi, mà tự nhiên gặp mấy thầy biểu tôi xá không được, tại mấy thầy nhỏ hơn tôi, mấy thầy nhỏ hơn tôi, mấy thầy đáng con tôi. Ví dụ mà hôm nay là tôi gặp quý thầy mà tôi xá được xá vậy đó, phải không? Thì mình nói sao? Lễ tăng công đức thù thắng hạnh, hay là khiêm cung công đức thù thắng hạnh, tùy theo cái mà chúng ta gấp vấp vấp mà chúng ta vươn được cái đó, thì lúc đó tự nhiên cái đó nó trở thành ra thù thắng, cái hạnh thù thắng của mình. Cho nên đại chúng tùy theo cái khó khăn của mình mà chúng ta tu. Hễ chúng ta khổ ở chỗ nào thì ngay cái chỗ đó chúng ta tu. Ở đây quý vị nào bị đau nhất á, mà đi lên mà gặp mấy ông thầy mà chuyên môn bấm huyệt châm cứu, người ta bấm vô hỏi đau không? Dạ đau. Ngay cái chỗ đau đó, ông nhấn cho mạnh nữa, mình la làng á. Nhưng mà sau cái đó rồi máu huyết mình nó lưu thông. Chỗ nào bấm không đau là chỗ đó khỏe, không phải chỗ đó bệnh. Thường mình cứ nghĩ bình thường là chỗ nào đau thì đừng bấm, tại nó đau quá bấm gì. Nhưng mà mấy ông thầy thuốc là khác, chỗ càng đau thì lại bấm càng mạnh. Chỗ đó chính là chỗ máu huyết mình bế tắc, bấm cho mạnh để máu huyết nó lưu thông. Mà không phải nó lưu chỗ này, nó lưu khắp toàn thân. Nhiều khi mình bệnh đau trên miệng, trên môi, trên cổ mà không bấm dưới chân. Ví dụ vậy đó. Cho nên thì ngay cả mình thì mình khi mình nghĩ như vậy thì Phong Hòa nghĩ rằng sự tu hành cũng thật. Chúng ta bị lụy khổ ở chỗ nào thì chính cái chỗ đó lại là cái chỗ chúng ta cần phát tâm. Ví dụ mình biết là mình còn sân nhiều thì chính cái sân đó đó mình tu. Mình còn si nhiều thì chính cái si đó mình tu. Chờ có nhiều vị nói thôi tôi còn sân si đó, tôi không tu đâu, tôi tu chưa được đâu. À, đợi tôi hết sân si tôi mới tu. Không tu chừng nào hết, phải tu nó mới hết sân si. Cho nên chính mình còn sân si nhiều thì mình phải tu để hết sân si. Lẽ ra thì Pháp Hòa sẽ chia sẻ với đại chúng 10 cái pháp mà Đức Phật dạy cho chúng ta trong một, mà Pháp Hòa trích một đoạn ở trong kinh Đại Bảo Tích thôi. Thì thỉnh thoảng có gặp đại chúng là Pháp Hòa hay trích những bài kinh ra để chia sẻ, và gần đây nhất là thường nhất là kinh Đại Bảo Tích. Bởi vì Pháp Hòa hễ có thì giờ thì hay nghiên cứu đọc kinh, thì hễ thấy Phật dạy đoạn nào hay thì Pháp Hòa lưu giữ đó để làm những tài liệu chia sẻ với đại chúng. Và ở trong cái phẩm kinh mà chúng ta sắp tới đây là một phẩm kinh cũng khá dài, và Pháp Hòa không có nói hết nguyên cái phẩm đó, chỉ trích đoạn rồi lâu lâu trích đoạn khác. Những đoạn nào mà nó phù hợp, nó thiết thực trong cái sự tu hành hàng ngày của chúng ta thì chúng ta sẽ học những đoạn đó. Thì ở đây Pháp Hòa trích một đoạn ở trong một cái phẩm mà Đức Phật nói với Ngài Di Lặc Bồ Tát về cái phát nguyện và cái ứng dụng tu của hành giả niệm Phật. Thì ở đây chúng ta ai cũng niệm Phật hết. Có nhiều người thì niệm Di Đà, có người niệm Quan Âm, có người niệm Địa Tạng, có người niệm Thích Ca, có người niệm Phật Dược Sư. Ai cũng phải niệm Phật. Bởi vì nếu mình không niệm Phật thì mình niệm cái khác làm sao? Cho nên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là chúng ta cần phải niệm. Nếu người nào không niệm Phật thì sẽ niệm Pháp, người không niệm Pháp thì niệm Tăng, người không niệm Tăng thì niệm Thí. Quý vị biết niệm Thí không? Niệm Thí tức là thường suy nghĩ về sự bố thí. Ví dụ như nói là nếu người ta, tôi thường để dành tiền tôi cho người nghèo, lúc nào cũng nhớ thương người nghèo rồi cứ để dành dụm cho họ, cái đó gọi là niệm Thí. Còn lúc nào mình cũng nghĩ thôi đừng làm nó phạm tội, đừng có làm cái đó phạm tội, phạm giới, cái đó gọi là niệm giới. Ví dụ người ta nói chị ở chỗ đó họ bán cải đó 5 đồng/bao, chị tới chị mua đi, mà chị nhớ nha, lặt hết mấy cái cùi đó rồi rồi sao cho đủ 5 bao. Mình cứ lựa cái ngon cái tốt, mình lặt một cái bó cải mình lặt khỏi một chút. À, tức là mình làm như vậy thì mình nói thôi làm dễ kỳ lắm. Rồi người ta có mất quá mình lặt vài cái bẻ nó quá hư ngoài thôi, còn mình cũng phải để cho người khác chia sẻ nữa chứ. Niệm như vậy cũng là một hình thức niệm Thí, hay là một hình thức niệm giới, tức là không lường gạt. Còn hoặc là mình, người có người thì ta thấy là ô, mình thấy cái giá nào rẻ lột ra dán vô cái món hàng nào mình thích, cái đó là phạm giới, mà không làm cái đó thì kêu là niệm giới. Rồi mình niệm thiên mà sao, tức là mình cố gắng mình đó giữ 10 giới. Thân mình đó là không làm 3 điều: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng mình không làm 4 điều: nói dối, tức là chuyện có nói không, chuyện không nói có, nói là ông thọc, tức là thọc đầu này thọc đầu kia. À, nói cái chuyện này Pháp Hòa nói cái giấc mộng của ông Vua Ba Tư Nặc. Ông được 16 giấc mộng luôn mà. Ông nói bạch Đức Thế Tôn, con nằm chim bao, con thấy có một con ngựa mà có hai cái miệng. Đức Phật nói rằng đó là cái điềm đời sau người ta lợi dụng. Người ta thấy mình yếu ớt chỗ nào là người ta liều làm cho hai bên tranh đấu với nhau. Hay là thậm chí có những người người ta hiểu luật, biết luật, nguyên cáo người ta cũng ăn mớ, mà bị cáo người ta cũng ăn mớ. Con ngựa hai cái miệng. Cho quý vị thấy đó, Đức Phật là nhân cái chức chiêm bao của ông Vua Ba Tư Nặc mà Đức Phật nhắc nhở chúng ta. Rồi thì miệng mình không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời ác độc, chửi rủa mắng xả người ta, và không nói những lời vô ích. Miệng mình phải giữ 4 điều, ý mình ráng giữ 3 điều, là tham sân si.